Trốn khỏi Georgetown, Le Guiteau cũng tán thành. Anh ta cũng nghĩ rằng chắc phải có những nước tốt hơn và sống dễ chịu hơn ở Guam thuộc Anh. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy khỏi thành phố George. Đúng là đi khỏi đất Guam thuộc Anh là phạm một tội nặng. Chúng tôi đang ở trong thời chiến mà không đứa nào trong bọn có một tấm hộ chiếu. Chapa, sau khi được thả, đã từ Cayen trốn đi và đã ở đây 3 tháng. Y làm kem cho một vụ bánh của người Tàu và được trả công $1.50 một ngày. Y cũng muốn đi khỏi thành phố George. Một anh tù người Dion tên là DePlant là một dân Bordeaux cũng muốn tham dự cuộc đào tẩu. Quýt và anh Cục thì thích ở lại. Cả hai thấy ở đây tốt hơn vì cửa sông Demerara bị kiểm soát rất ngặt nghèo và nằm trong tầm các ổ súng máy, phóng ngư lôi và đại bác. Chúng tôi sẽ làm một tàu đánh cá y hệt một chiếc tàu đăng ký ở thành phố George, và chúng tôi sẽ giả làm chiếc tàu đó để ra đi. Tôi tự trách mình đã không biết ơn Indara và đã không đáp ứng lại cho xứng đáng với tình yêu tuyệt đối của nàng đối với tôi. Nhưng tôi không thể nào làm khác được. Nàng cứ đeo dính lấy tôi, làm tôi khó chịu, tôi đâm bực bội. Những con người giản dị rõ ràng là không kiềm chế nổi ham muốn của mình, không chờ người mình yêu phải đòi hỏi mới dâng hiến. Cô gái Ấn Độ này xử sự đúng như hai chị em Anh điên ở Guajira đã từng cư xử với tôi. Khi tình dục các cô nảy nở, các cô tự hiến mình, và nếu ta không chiếm đoạt các cô, thì đó là điều rất nghiêm trọng. Một nỗi đau thực sự, dai dẳng nảy nở trong bản ngã thầm kín nhất của họ, và việc ấy làm tôi phát bẳng vì tôi không muốn làm khổ Indara cũng như hai chị em Anh điên kia. Và tôi phải ép mình để trong vòng tay tôi, Indara được thỏa mãn đến mức tối đa. Cuộc đào tẩu của chúng tôi được chuẩn bị rất kỹ. Một chiếc thuyền rộng và dài, có một lá buồm tốt, có cả buồm mũi và bánh lái loại tốt nhất được sửa soạn rất thận trọng để cảnh sát không để ý thấy được. Ở Penitence Rivers, nhánh sông nhỏ đổ vào sông Demerara, chúng tôi giấu thuyền về phía xuôi so với khu chúng tôi ở. Nó được sơn và mang số như một thuyền đánh cá đã đăng ký tại thành phố George. Nếu đèn pha chiếu vào, thì chỉ thấy có các thủy thủ là khác. Để gạt mọi người, chúng tôi không đứng tên, vì những người tàu trên thuyền mà chúng tôi đội lốt đều nhỏ và gầy, còn chúng tôi thì cao lớn và khỏe mạnh. Mọi việc diễn ra êm ru, và chúng tôi ra khỏi sông Demerara êm thấm. Tuy vui mừng vì đã ra đến biển mà không bị lộ, điểm duy nhất làm tôi không tận hưởng trọn vẹn thành tựu này là cái tội đã đi trốn như một thằng ăn trộm, không báo trước được cho nàng công chúa Ấn Độ của tôi. Tôi không vừa lòng về mình. Cô chị, bố cô và cả dòng giống cô chỉ làm điều tốt với tôi, còn tôi đã bội bạc. Tôi không tìm thấy những lý lẽ để biện minh cho thái độ của mình. Tôi chỉ thấy những gì tôi làm là không lịch sự và tôi không hài lòng về tôi chút nào. Tôi cố tình để lại trên bàn $600. Nhưng những thứ tôi đã nhận được không thể trả bằng tiền bạc. Chúng tôi phải đi hướng Bắc Bắc 48 giờ. Tôi lại trở về với ý nghĩ trước đây là đến Honduras thuộc Anh. Muốn vậy, phải vượt biển 2 ngày. Cuộc đào tẩu gồm 5 người. Le Guiteau, Chapa, Paria, một gã người Bordeaux, DePlant, một gã người Dijon, và tôi Papillon là thuyền trưởng. Chúng tôi đi được độ 30 giờ thì gặp một trận bão kinh khiếp, tiếp theo là một trận gió xoáy. Sấm chớp, mưa, sóng lớn hỗn độn, gió trên biển quăng quật điên cuồng, kéo chúng tôi đi một cách thảm hại. Chúng tôi không sao chống đỡ nổi. Tôi chưa từng thấy hay tưởng tượng thấy cảnh nào tương tự như thế. Theo kinh nghiệm bản thân, đây là lần đầu tiên gió vừa thổi vừa xoay chiều đến độ các luồng gió Alize bị xóa sạch hoàn toàn và trận gió điên cuồng làm chúng tôi xây tích như trong chóng. Cứ thế này, độ 8 ngày, kéo chúng tôi trở lại trại giam mất. Sau này, đến Trinidad, tôi mới được ông Agostini, lãnh sự Pháp cho biết cơn bão này rất đặc biệt. Nó đã cưa hơn 6.000 cây dừa của đồn điền ông. Cơn bão hình mũi khoan này đã tiện cả vườn dừa của ông ở ngang thân. Có những căn nhà bị bốc lên cao, đưa ra xa, rồi rơi xuống hoặc xuống biển. Chúng tôi mất hết thực phẩm, đồ đạc cùng các thùng nước ngọt. Cột buồm bị gãy ở độ cao 2 mét và nghiêm trọng hơn cả là bánh lái cũng bị vỡ. Phúc làm sao cha ba vớt được một cái chèo nhỏ trông như một cái xẻng, và tôi đã dùng cái xẻng đó để lái thuyền. Ngoài ra, chúng tôi phải lột hết quần áo để ghép lại thành buồm. Tất cả áo vest, sơ mi, quần dài đều được đem ra dùng. Cả năm chúng tôi đều mặc slip. Cái buồm làm bằng quần áo vá víu lại với nhau bằng một cuộn dây thép nhỏ còn sót trên thuyền, được đem gắn vào mẫu cột buồm cục đã đẩy cho thuyền chúng tôi tạm đi được. Gió Alize lại thổi đúng hướng, và tôi lợi dụng nó, lái thẳng về phía nam để tới bất cứ nơi nào, kể cả Guam thuộc Anh. Ở đây, hình phạt gì đối với chúng tôi cũng được hoan nghênh. Thái độ của các bạn tôi trong và sau cái mà tôi không gọi là bão, vì gọi thế là chưa hết ý, mà phải gọi là cơn tai biến, cơn hồng thủy hay cơn cuồng nộ, may ra mới gần đúng nghĩa. Chỉ 6 ngày sau, trong đó có 2 ngày sóng yên gió lặng hoàn toàn, chúng tôi mới thấy đất liền, với mẫu buồm thủng lỗ chỗ. Nhưng vẫn được gió đẩy đi, chúng tôi không thể lái thuyền theo ý mình được. Cái dầm con cũng không giúp chúng tôi lái được vững vàng chắc chắn. Lái phở trần, toàn thân chúng tôi cháy xém, khiến sức đề kháng của chúng tôi cũng giảm sút. Mũi đứa nào cũng tróc hết da trơ cả thịt, cả môi, chân, da giữa hai đùi và bắp vế cũng bị tróc hết da. Cơn khát nước hành chúng tôi đến nỗi đi Plans và Saba uống cả nước mặn. Sau khi uống, hai đứa lại càng khổ hơn. Mặc dù khát và đói cung cực, có một điều tốt là không ai, hoàn toàn không ai kêu ca. Cũng không đứa nào khuyên nhủ đứa khác điều gì. Đứa uống nước mặn cũng như đứa dội nước biển lên người, nói là cho đỡ mát, rồi tự nhận thấy rằng làm như vậy, các vết thương lại càng loét sâu hơn, và khi nước bay hơi, da thịt càng đau nhức hơn. Chỉ có một mình tôi là còn một con mắt lành lặn và mở được. Tất cả các bạn mắt đều mưng mủ và phải nhắm nghiền vì mi mắt cứ dính bết vào nhau. Mắt tuy đau nhưng vẫn phải rửa vì bắt buộc phải mở mắt để nhìn cho rõ. Ánh mặt trời chiếu thẳng đứng càng làm cho các vết thương của chúng tôi đau vô cùng, tưởng chừng không sao chịu đựng nổi. Đi plan sắp phát rồ, cứ đòi nhảy xuống nước. Đã gần 1 giờ, tôi thấy lờ mờ đất liền ở phía chân trời. Tất nhiên, tôi hướng ngay về phía đó mà không nói gì, vì tôi chưa chắc là đúng. Chim chóc lượn quanh chúng tôi, như vậy là tôi đã không lầm. Tiếng chim đã báo cho các bạn tôi biết. Biển nắng và mệt mỏi làm cho u mê đi. Họ nằm dài lòng thuyền, lấy tay che mặt cho đỡ nắng. Kuto, sau khi súc miệng để cố nói cho được, đã bảo tôi. Papi, cậu có thấy bờ không? Thấy rồi. Theo cậu đoán, thì độ bao nhiêu lâu chúng ta tới bờ được? Độ 5-7 giờ nữa. Các cậu ơi, tớ cũng chịu hết nổi rồi. Tớ cũng bị phỏng da như các cậu. Mông đít tớ còn trơ cả thịt vì bị cọ xát với ghế và nước biển. Gió không mạnh, thuyền không đi nhanh được. Cánh tay tớ luôn bị chuột rút. Bàn tay tớ cũng tê cứng từ lâu, không nắm nổi dầm lái nữa. Các cậu có bằng lòng làm thế này không? Ta hạ buồm xuống, che làm mái để tránh cái nắng như thiêu đốt này cho đến tối, cứ mặc sức cho thuyền tụi nó trôi vào bờ. Phải làm như vậy, nếu không, một cậu nào hãy ra cầm lái thay tớ. Thôi đi Barbie, đừng làm vậy, cứ làm như cậu nói và tất cả vào ngủ trong bóng râm, chỉ để một người canh thôi. Tôi lấy quyết định chung của anh em lúc trời đang nắng, vào hồi 13 giờ, được thỏa mãn một cách tự nhiên như con vật. Tôi nằm dài ra lòng thuyền, và thế là cũng được ở trong bóng râm. Cả bọn kể cả người gác đều chìm ngay vào cõi hư vô. Mệt nhoài lại có bóng râm che ánh nắng gay gắt, chúng tôi đã ngủ thiếp đi. Một tiếng còi thét lên, làm chúng tôi choàng dậy. Tôi vén buồm lên, bên ngoài là đêm tối, không biết mấy giờ. Khi tôi về chỗ ngồi bên bánh lái, một làn gió mát mơn trớn thân thể bị tróc hết da của tôi. và tôi thấy lạnh, nhưng khoan khoái biết bao vì không bị cháy da cháy thịt nữa. Chúng tôi dỡ buồm ra sau khi lấy nước biển rửa mắt. May cho tôi là tôi chỉ bị một mắt đau và mưng mủ. Tôi đã nhận thấy rất rõ đất liền ở bên phải và bên trái tôi. Chúng tôi đang ở đâu vậy? Tôi nên đi về phía nào bây giờ? Chúng tôi lại nghe tiếng còi rút một lần nữa. Tôi biết là tín hiệu từ phía phải tới. Không biết người ta muốn nói điều quái quỷ gì với chúng tôi. Cậu bảo chúng ta ở đâu nhỉ? Cha ba hỏi. Thực sự tớ cũng không biết gì. Nếu miền này không phải là nơi trơ trọi và là một cái vịnh thì có lẽ chúng ta ở mỏm đầu của Guam thuộc Anh. Phần đất dài đến tận sông Orinoco là biên giới tự nhiên với Venezuela. Nhưng nếu miền đất bên phải lại bị cắt khỏi phía bên trái với một quãng hơi rộng, thì cái bán đảo này lại là một hòn đảo và đấy là Trinidad. Bên trái sẽ là Venezuela và chúng ta đang ở trong vịnh Paria. Trí nhớ của tôi về các bản hải đồ mà tôi có dịp nghiên cứu đã cho tôi thấy được tình trạng nước đôi này. Nếu bên phải là Trinidad và bên trái là Venezuela, chúng tôi sẽ chọn đi phía nào đây? Quyết định này liên quan đến vận mạng của chúng tôi. Với gió nhẹ như thế này, đi vào bờ không khó lắm. Lúc này, chúng tôi chưa đi về hướng nào cả. Đến Trinidad là gặp dân ăn thịt bò rán, cũng như chính quyền ở đảo Guam thuộc Anh. Chắc chắn sẽ được đối xử tử tế, Guto nói. Phải, nhưng họ sẽ quyết định thế nào khi ta rời khỏi lãnh thổ của họ trong thời chiến một cách lén lút và không có giấy phép nữa. Thế Venezuela thì sao? Cũng chưa biết sẽ ra sao, Diplans nói. Dưới thời Gomes làm tổng thống, tù nhân phải làm đường vô cùng cực khổ, rồi bị họ trả lại cho nước Pháp. Ở đấy, họ gọi tù dân là dân Cayenne. Nhưng bây giờ không như vậy nữa rồi, đang là thời chiến mà. Theo như tôi nghe được ở Georgetown thì họ không tham chiến, họ trung lập. Chắc không? Chắc chứ. Như vậy thì rất nguy hiểm cho chúng ta. Chúng tôi đã nhận ra ánh đèn bên bờ phải và cả bên bờ trái nữa. Lại tiếng còi, lần này hú 3 lần. Những ánh đèn tín hiệu từ bờ biển phải hướng về chúng tôi. Đằng trước, 2 mỏm đá nhọn rất to, đen ngòm nổi lên mặt biển. Chắc vì vậy mà họ hú còi để báo cho chúng tôi biết là có nguy hiểm. Ồ, phao nổi kia, có cả một chuỗi dài, sao ta không neo vào một cái để chờ trời sáng nhỉ? Hạ buồm xuống đi, Chapa. Y hạng ngay như mẫu quần và áo sơ mi mà tôi gọi một cách hòm hỉnh là buồm. Tôi dùng dầm hãm thuyền cho mũi tiến sát gần một cái phao đầu mũi thuyền. Mai còn một đoạn dây thừng buộc chắc vào vòng sắt nên bảo không bứt được. Chúng tôi đã neo xong thuyền. Không neo vào cái phao kỳ cục này vì nó nhẵn thính không có chỗ nào để buộc, mà neo vào sợi dây cáp nối nó với một phao khác. Thuyền chúng tôi đã được buộc chắc vào sợi cáp, hẳn là dùng để phân ranh giới một luồng nước gì đó. Chẳng bận tâm đến những tiếng còi tít từ bờ bên phải, cứ tiếp tục xéo lên. Tất cả chúng tôi nằm trong lồng thuyền, dùng buồm đắp lên người để che gió. Người tôi bị gió lạnh ban đêm làm tê cống đã ấm dần lên, rất dễ chịu. Và chắc tôi là một trong những người đầu tiên đã ngái lên như sấm. Khi tôi thức dậy, trời đã sáng rõ và rất quang đãng. Mặt trời đang mọc, sóng hơi to và nước biển trong vắt màu xanh ve, chứng tỏ đây biển toàn san hô. Ta phải làm gì bây giờ nào? Phải lên bờ chứ, tớ chết vì đói và khát mất thôi. Đây là lần đầu tiên có người phàn nàn sau những ngày nhịn nước, đến hôm nay đúng là 7 hôm. Chúng ta ở quá gần bờ, nên có lên bờ cũng chẳng có tội gì, Chapa nói. Ở chỗ tôi ngồi, trông xa về phía trước, qua 2 tảng đá to từ dưới biển nhô lên, tôi thấy rất rõ chỗ bờ biển bị nứt đôi. Như vậy bên phải đúng là Trinidad rồi, và bên trái là Venezuela. Hẳn là chúng tôi đang ở trong khu vực vịnh Paria. Và nếu nước màu xanh chứ không phải vàng do đất phù sa của dòng sông Orinoco thì như thế, tức là chúng tôi đang ở trong luồng nước của cái lạch chạy giữa 2 quốc gia rồi đổ ra biển. Ta làm gì bây giờ? Các cậu biểu quyết đi. Việc này rất quan trọng, nên tôi không dám tự quyết một mình. Bên phải là đảo Trinidad của anh, bên trái là Venezuela. Các cậu muốn đi phía nào? Căn cứ vào tình trạng thuyền của bọn ta và tình hình sức khỏe chung, chúng ta phải lên bờ càng sớm càng tốt. Trong chúng ta có hai người đã được tự do là Leguto và Cubiere, còn lại ba người Chaba, Diplans và tớ có thể gặp nhiều nguy hiểm nhất. Cho nên chúng tớ phải quyết định, các cậu thấy thế nào? Đến Trinidad là khôn ngoan hơn, Venezuela là xứ lạ. Chúng ta chẳng cần phải tự quyết định đâu. Chiếc hải thuyền kia sẽ quyết định cho chúng ta, Diplans nói. Đúng là chiếc hải thuyền đang tiến nhanh về phía chúng tôi. Nó đã dừng lại cách chúng tôi ngoài 50 mét. Một người trên thuyền đó cầm loa. Tôi trông thấy một lá cờ. Không phải là cờ Anh. Lá cờ có rất nhiều sao, rất đẹp. Cả đời tôi chưa thấy nó bao giờ. Chắc đấy là cờ Venezuela. Sau này là cờ của tôi. Cờ của tổ quốc mới của tôi. Đối với tôi và đối với bất kỳ người bình thường nào khác, đó là vật tượng trưng cảm động nhất, tập trung trong một mảnh vải những đức tính cao quý nhất của một dân tộc lớn, dân tộc tôi. Các anh là ai? Chúng tôi là người Pháp. Anh có điên không? Sao vậy? Vì sao anh neo thuyền vào miền? Vì thế mà các ông không dám đến gần phải không? Phải, cởi dây ra ngay đi. Xong rồi đây. Trong nháy mắt, Chaba đã cởi dây thừng ra. Chúng tôi đã neo thuyền vào một chuỗi mìn nổi, không hơn không kém. Phúc tổ các anh không bị nổ tung lên đấy. Thuyền trưởng chiếc hải thuyền đang kéo thuyền của chúng tôi giải thích với tôi như vậy. Rồi từ hải thuyền, họ chuyển cho chúng tôi cà phê, sữa nóng và thuốc lá. Các anh đến Venezuela đi, các anh sẽ được đối xử tử tế. Tôi đảm bảo với các anh như vậy. Chúng tôi không thể nào kéo canh vào tận bờ được, vì chúng tôi phải cấp tốc đi đón một người bị thương nặng ở hải đăng Parimas. Nhưng canh nhất thiết đừng cố đến Trinidad, vì 10 phần chắc chín các anh sẽ va phải mìn. Thế là sau câu tạm biệt, chúc anh may mắn, chiếc hải thuyền quay đi. Họ để lại cho chúng tôi 2 lít sữa. Chúng tôi sửa sang lại buồm. Đã 10 giờ sáng rồi, dạ dày chúng tôi đã phỏng phao lên do có cà phê và sữa. Rồi phì phèo điếu thuốc trên môi, tôi cho thuyền xô ào vào bãi cát mịn. Ở đó, độ 5-10 người đã tụ tập để xem những ai đi trên chiếc thuyền kỳ lạ. Cục buồm bị cục, buồm là áo sơ mi, áo vest và quần ghép lại với nhau.